quá trình làm phẳng thế giới diễn ra như thế nào. 1. Khi tôi đang ngủ. Các hoàng tử, những tín đồ của đạo Cơ Đốc, tôn thờ và mong muốn mở rộng niềm tin công giáo linh thiêng, là những người chống lại giáo lý Mahomet cũng như mọi hình thức sùng bái thần tượng và dị giáo, đã quyết định cử tôi, Christopher Columbus, đi đến các miền đất của Ấn Độ để ý kiến các hoàng tử, người dân và các vùng đất ấy, để tìm hiểu tính cách của họ và cách thức phù hợp cải biến họ theo niềm tin linh thiêng của chúng ta. Đồng thời lệnh cho tôi không được đi bằng đường bộ theo hướng đông như lệ thường, mà bằng con đường phía tây, theo hướng mà đến nay chúng ta chưa từng có bằng chứng chắc chắn nào là đã có người đi. Trích một đoạn nhật ký của Christopher Columbus về chuyến đi năm 1492 của ông. Chưa ai từng chỉ hướng cho tôi như thế này trên một sân golf. Hãy nhắm vào Microsoft hoặc IBM. Đó là khi tôi đứng tại điểm phát bóng của sân golf của câu lạc bộ KGA ở khu trung tâm thành phố Bangalore thuộc miền Nam Ấn Độ. Khi bàn chơi của tôi chỉ vào hai cao ốc bằng kính và thép bóng loáng nổi bật lên ở đằng xa ngay sau bãi cỏ đầu tiên. Cao ốc thứ ba là Goldman Sachs vẫn chưa được xây dựng xong, nếu không ta có thể nhìn thấy một bộ ba cao ốc. Công ty HP và Texas Instruments có văn phòng ở sân phía sau, dọc theo lộ golf thứ 10. Đó chưa phải là tất cả. Các mốc phát bóng của công ty In Epson, một trong những caddy, tức là người xách gậy đội mũ 3M, bên ngoài các biển hiệu giao thông, cũng do công ty Texas Instruments tài trợ. Biển quảng cáo Pizza Hut trên đường trưng một miếng pizza bốc hơi phía trên dọc chữ, các miếng ghi gà đầy hương vị. Không, đây chắc chắn không phải là thành phố Kansas của Mỹ. Thậm chí nơi này không có vẻ giống Ấn Độ. Đây là thế giới mới, thế giới cũ hay thế giới của tương lai? Tôi đã đến Bangalore, thung lũng Silicon của Ấn Độ. Theo hành trình khám phá riêng của tôi, giống như Columbus trước đây. Columbus đã đi đường biển trên các tàu Nina, Pinta và Santa Maria nhằm tìm ra con đường ngắn hơn, trực tiếp hơn đến Ấn Độ theo hướng về phía Tây, Đại Tây Dương. Ông gọi chuyến hành trình của mình là đường đi Đông Ấn, khác với hành trình xuống phía Đông và Nam vòng qua châu Phi mà những người khai phá Bồ Đào Nha đã đi. Ấn Độ và các hòn đảo gia vị phương Đông từng nổi tiếng về vàng, ngọc, đá quý và tơ lụa, những nguồn của cải vô tận, tìm đường đi tắt trên biển đến Ấn Độ khi tuyến đường bộ đã bị các thế lực Hồi giáo ngăn cản, là cách mang lại giàu có và thịnh vượng cho cả Columbus và Vương quốc Tây Ban Nha. Rõ ràng khi căng buồm ra khơi, Columbus đã nghĩ rằng trái đất hình cầu, do đó ông tin chắc rằng ông có thể đến Ấn Độ bằng cách đi về phương Tây. Tuy nhiên ông đã tính sai quãng đường khi nghĩ rằng trái đất là một quả cầu nhỏ hơn. Ông cũng đã không dự tính được là sẽ gặp một vùng đất rộng lớn trước khi ông đến được Đông Ấn. Ông gọi những người thổ dân ở thế giới mới là Indian, dân da đỏ, những người Ấn Độ. Khi trở về nước, Columbus đã tấu trình với những người đỡ đầu ông là vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella rằng mặc dù không đến được Ấn Độ nhưng ông có thể khẳng định thế giới là hình cầu. Tôi bắt đầu đi theo Ấn Độ theo hướng đông qua thành phố Frankfurt. Tôi đi bằng máy bay của hãng hàng không Lufthansa với vé hạng thương gia. Tôi biết chính xác hướng mình đi nhờ bản đồ định vị toàn cầu GPS trên màn hình gắn với ghế ngồi trên máy bay. Máy bay hạ cánh an toàn và đúng giờ, tôi đã gặp những người được gọi là Indian. Tôi cũng đi tìm nguồn của cải của Ấn Độ, trong khi Columbus tìm phần cứng, các kim loại quý, tơ lụa và gia vị, nguồn của cải trong thời ông. Thì tôi tìm phần mềm, năng lực trí óc, các thuật toán phức tạp, các công dân tri thức, các trung tâm liên lạc, hay là call center, các giao thức truyền, những đột phá về kỹ thuật, quang học của các nguồn của cải thời đại hiện nay. Khi gặp những người anh điên, Columbus mừng rỡ vì có thể bắt họ làm nô lệ, một nguồn lao động thủ công. Tôi lại muốn tìm hiểu tại sao những người Ấn Độ đang cướp mất công ăn việc làm của người Mỹ, tại sao Ấn Độ lại trở thành một địa điểm quan trọng về thuê làm bên ngoài, outsourcing, về dịch vụ và việc làm công nghệ thông tin của Mỹ và các nước công nghiệp khác. Columbus có đoàn tùy tùng, gồm hơn 100 người trên 3 chiếc tàu của ông. Tôi chỉ đi cùng một nhóm phóng viên nhỏ của kênh truyền hình Discovery Times, ngồi đủ trong 2 chiếc xe với các lái xe Ấn Độ đi chân trần. Khi căng buồm ra khơi, ấy là nói vậy, tôi cũng đã cho rằng thế giới là tròn. Song những gì chứng kiến tại Ấn Độ thật sự đã làm lung lay niềm tin của tôi vào ý niệm đó. Columbus tình cờ cập bến tại châu Mỹ, song ông nghĩ rằng mình đã khám phá ra Ấn Độ. Tôi đặt chân đến đất nước Ấn Độ và tin rằng có nhiều người Mỹ đang ở đây. Một số người Ấn Độ tự đặt tên giống người Mỹ, số khác ở các trung tâm thông tin bắt chước giọng Mỹ rất cừ, và các kỹ thuật viên ở các phòng sản xuất phần mềm thì học kỹ thuật kinh doanh Mỹ thật nhanh. Columbus tâu vua và hoàng hậu Tây Ban Nha rằng trái đất có hình cầu và ông đã đi vào lịch sử như người đầu tiên khám phá ra điều này. Tôi quay về nhà và chỉ dám chia sẻ sự phát hiện với vợ của tôi bằng giọng thì thầm. Tôi thủ thỉ. Em yêu, anh nghĩ thế giới là phẳng. Tôi đã đi đến kết luận trên như thế nào? Tôi đoán là các bạn sẽ nói rằng mọi chuyện bắt đầu tại phòng họp của Nandan Nilekani tại tập đoàn công nghệ Infosys. Tập đoàn Infosys là một trong những công ty hàng đầu về công nghệ thông tin của Ấn Độ, và Nilekani là tổng giám đốc, một trong những thuyền trưởng chính chắn và được kính trọng nhất trên con tàu công nghiệp phần mềm của Ấn Độ. Tôi đi cùng xe với nhóm Discovery Times đến khu Infosys, mất khoảng 40 phút từ trung tâm Bangalore, để thăm cơ sở và phỏng vấn Nilekani. Con đường dẫn đến khu Infosys đầy ổ gà, với những chú bò chạy lăng xăng, xe ngựa kéo và xe có động cơ cùng chen lấn sát cạnh xe chúng tôi. Tuy nhiên, khi đã bước qua cổng Infosys, bạn sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Một bể bơi lớn nếp mình giữa các tảng đá mòn và những dải cỏ được cắt tỉa, sát kề một bãi cỏ khổng lồ như một sân golf nhỏ. Có vô số quán ăn và một câu lạc bộ sức khỏe rất tiện nghi. Các cao ốc kính và thép mọc lên như nấm sau cơn mưa. Trong một số cao ốc, các nhân viên Infosys đang viết các chương trình phần mềm cho các công ty của Mỹ hay châu Âu. Trong các cao ốc khác, họ thực hiện công việc hậu trường của các công ty đa quốc gia lớn có trụ sở tại Mỹ và châu Âu, từ bảo dưỡng máy tính đến các đề án nghiên cứu cụ thể và trả lời các cuộc gọi của khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. An ninh rất nghiêm ngặt và được hỗ trợ bởi các máy quay theo dõi được gắn tại các cửa ra vào. Nếu bạn làm việc cho American Express, thì bạn không thể vào các cao ốc của General Electric. Các kỹ sư Ấn Độ trẻ, nam và nữ đeo thẻ nhận dạng lủng lẳng và đi lại hối hả từ các cao ốc này sang cao ốc kia. Một anh chàng trông có vẻ như có thể giúp tôi làm thủ tục thuế, một cô nàng có thể tháo rời máy tính của tôi, và cô nàng thứ ba thì làm ra vẻ như đã thiết kế ra nó. Sau cuộc phỏng vấn, Nilekani dẫn nhóm chúng tôi đi dạo quanh trung tâm hội nghị toàn cầu của Infosys, nơi khởi nguồn của công nghiệp thuê làm bên ngoài của Ấn Độ. Đó là một phòng sâu hút được lát ván ô gỗ, giống như một phòng họp được xếp thành dãy của một trường luật hàng đầu tại Mỹ. Ở phía trước của căn phòng đặt một màn hình đồ sộ, chắn hết một bức tường. Trên trần có gắn các máy quay để phục vụ cho hội nghị từ xa. Đây là phòng hội nghị của chúng tôi, màn hình kia có lẽ là màn hình lớn nhất ở châu Á, gồm 40 màn hình nhỏ ghép lại. Nilekani chỉ lên chiếc màn hình TV lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy và giải thích đầy tự hào. Ông nói Infosys có thể sử dụng màn hình siêu cỡ đó để tổ chức những hội nghị từ xa, có sự tham gia của các nhân vật hàng đầu trong toàn bộ chuỗi cung toàn cầu của tập đoàn để thảo luận bất cứ dự án nào vào bất cứ thời điểm nào. Do đó, các nhà thiết kế tại Mỹ có thể trao đổi trên màn hình với những chuyên gia viết phần mềm Ấn Độ và các nhà sản xuất châu Á của họ cùng một lúc. Nilekani nói, chúng tôi có thể ngồi ở đây và trò chuyện trực tiếp với bất kỳ ai ở New York, London, Boston, San Francisco. Nếu dự án được thực hiện ở Singapore, thì nhân viên tại Singapore cũng trao đổi trực tiếp, đó là toàn cầu hóa. Phía trên màn hình có 8 chiếc đồng hồ hiển thị rất tinh tế ngày làm việc của Infosys, 24/7/365, tức 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm. Các đồng hồ có gắn múi giờ miền Tây nước Mỹ, miền Đông nước Mỹ, GMT, Ấn Độ, Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản và Úc. Nilekani giải thích, thuê làm bên ngoài chỉ phản ánh một chiều của quá trình thay đổi cơ bản đang diễn ra trên thế giới ngày nay. Trong những năm qua, đầu tư ồ ạt đã đổ vào lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong thời kỳ bong bóng của kinh tế thế giới, khi hàng trăm triệu đô la được đầu tư cho kết nối Internet băng rộng ở khắp nơi trên thế giới, cho hệ thống cáp quang dưới biển và nhiều thứ khác nữa. Đồng thời ông nói thêm, máy tính đã trở nên rẻ hơn và được phân phối trên khắp thế giới. Cũng đã xảy ra một sự bùng nổ về phần mềm, email, các phương tiện tìm kiếm như Google và phần mềm có thể chia nhỏ bất cứ công việc nào, gửi một phần đến Boston, một phần đến Bangalore và một phần đến Bắc Kinh, tạo điều kiện cho một dịch vụ việc làm từ xa phát triển. Nilekani nói thêm, khi tất cả những tiến bộ trên xảy ra đồng thời một lúc vào khoảng năm 2000, chúng ta đã tạo ra một hệ thống cho phép việc làm trí thức và trí tuệ có thể được thực hiện từ bất cứ nơi đâu. Việc làm có thể được chia nhỏ, được giao, phân phối, sản xuất và lại được ghép lại cho phép chúng ta làm việc một cách tự do hơn trước kia rất nhiều, đặc biệt đối với những việc làm có tính trí tuệ. Những gì các anh đang chứng kiến tại Bangalore hôm nay thực sự là đỉnh điểm của tất cả những hiện tượng trên kết hợp lại. Chúng tôi ngồi trên đi văn bên ngoài văn phòng của Nilekani và chờ đội TV dựng xong các máy quay. Khi tóm tắt các tác động của tất cả hiện tượng trên, Nilekani đã thốt ra một cụm từ cứ lãng vãng trong đầu tôi. Ông nói với tôi rằng, Tom, sân chơi đang trở nên công bằng. Ý ông muốn nói là các nước như Ấn Độ hiện có cơ hội hơn bao giờ hết trong cạnh tranh trên thị trường lao động tri thức toàn cầu và rằng Mỹ cần chuẩn bị tốt cho quá trình cạnh tranh này. Vị thế của Mỹ sẽ bị thách thức, nhưng ông nhấn mạnh thách thức là tốt cho nước Mỹ bởi vì chúng ta sẽ phát huy tối đa khi bị thách thức. Tối hôm ấy, trên con đường đầy ổ gà, từ khu Infosys về Bangalore, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về cụm từ đó. Sân chơi đang trở nên công bằng. Điều Nandan nói, tôi nghĩ, là sân chơi đang được săn phẳng. Được săn phẳng? Được săn phẳng ư? Tôi nung nấu cụm từ trên trong đầu và đột nhiên như một phản ứng hóa học tôi thốt lên. Trời ơi, ông ta nói với tôi, thế giới là phẳng. Hơn 500 năm sau khi Columbus dùng công nghệ hàng hải thô sơ thời đó để vượt biển trở về an toàn và chứng minh rằng thế giới là tròn, tôi đã đến đây, Bangalore, và được nghe một trong những kỹ sư thông minh nhất được đào tạo tại trường đại học công nghệ hàng đầu của Ấn Độ. Và với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại nhất, nói chắc chắn với tôi rằng thế giới là phẳng, phẳng như màn hình mà ông ta sử dụng để chủ trì cuộc họp toàn bộ chuỗi cung toàn cầu của mình. Điều thú vị hơn là ông đã coi đây là sự kiện tích cực, là cột mốc mới trong sự phát triển của loài người và là cơ hội lớn đối với Ấn Độ và thế giới, một thực tế là chúng ta đã làm phẳng thế giới. Ngồi đằng sau chiếc xe đó, tôi đã viết vội vàng bốn từ đó vào sổ tay của mình. Thế giới là phẳng. Ngay khi viết xong, tôi nhận ra rằng đây là thông điệp đúc kết lại những gì tôi đã nhìn thấy và nghe được trong 2 tuần làm phim tại Bangalore. Sân chơi cạnh tranh toàn cầu đang trở nên công bằng, thế giới đang được san phẳng. Khi nhận ra điều này, cảm giác hào hứng chen lẫn sợ hãi tràn ngập trong tôi. Là một nhà báo, tôi thực sự hào hứng khi tìm ra cách để lý giải rõ ràng những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Rõ ràng là Nandan đã đúng. Việc sử dụng máy tính, email, mạng, hội nghị từ xa và phần mềm mới năng động cho phép nhiều cá nhân hơn có thể hợp tác và cạnh tranh với các cá nhân khác đối với nhiều loại việc làm tại nhiều nơi trên trái đất theo cách bình đẳng hơn bất cứ thời đại nào trước kia trong lịch sử loài người. Đó là điều tôi đã khám phá ra trong chuyến hành trình đến Ấn Độ và những nơi khác trên thế giới. Đó cũng chính là nội dung của cuốn sách này. Khi bạn bắt đầu tư duy về thế giới phẳng, hay ít nhất là đang trở nên phẳng, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều có ý nghĩa hoàn toàn khác với trước đây. Bản thân tôi cũng rất hào hứng bởi quá trình làm phẳng thế giới cho phép chúng ta kết nối tất cả các trung tâm tri thức trên hành tinh lại thành một mạng lưới toàn cầu đơn giản nhất, mà nếu hoạt động chính trị và chủ nghĩa khủng bố không cản đường, có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên đầy thịnh vượng, sáng tạo, cộng tác giữa các công ty, các cộng đồng và các cá nhân. Nhưng phát hiện về thế giới phẳng cũng làm tôi sợ hãi, cả trong nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Về cá nhân, sự sợ hãi của tôi xuất phát từ thực tế là không chỉ những người viết phần mềm và các chuyên gia máy tính được trao quyền để cộng tác về công việc trong thế giới phẳng, mà Al-Qaeda và các mạng lưới khủng bố khác cũng có lợi thế như thế. Sân chơi sẽ là không công bằng nếu chỉ thu hút và trao đặc quyền cho một nhóm những người sáng tạo, nhưng nó hoàn toàn công bằng vì đang thu hút và trao đặc quyền cho cả những người đàn ông và đàn bà giận dữ, căm phẫn và bị làm nhục. Về mặt nghề nghiệp, phát hiện ra thế giới phẳng làm tôi dai dứt vì tôi nhận ra rằng quá trình làm phẳng của thế giới đã xảy ra khi tôi đang ngủ, rằng tôi đã không thể nhận ra điều này sớm hơn. Sự thật là tôi không ngủ mà đã lao tâm khổ tứ vào việc khác. Trước sự kiện 11 tháng 9, tôi dành toàn bộ tâm trí để theo dõi toàn cầu hóa và phát hiện sự căng thẳng giữa xu thế hội nhập, kinh tế, chiếc xe Lexus và xu thế duy trì bản sắc và chủ nghĩa dân tộc, cây ô liu. Kể từ khi cuốn sách The Lexus and the Olive Tree, chiếc Lexus và cây ô liu của tôi ra đời năm 1999. Tuy nhiên, sau sự kiện ngày 11 tháng 9, các cuộc chiến tranh về cây ô liu đã ám ảnh toàn bộ tâm trí tôi. Tôi dành hầu hết thời gian của mình để chu du trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Trong thời gian đó, tôi đã mất hết những dấu vết của toàn cầu hóa. Tôi đã tìm lại dấu vết đó trong chuyến hành trình đến Bangalore tháng 2 năm 2004. Khi tìm thấy, tôi nhận ra rằng một điều gì đó thật sự quan trọng đã xảy ra trong khi tôi mải mê với những lùm cây ô liu ở Kabul hay Baghdad. Toàn cầu hóa đã phát triển đến cấp độ hoàn toàn mới. Nếu đặt cuốn sách Chiếc Lexus và cây ô liu và cuốn sách này cạnh nhau, bạn sẽ rút ra kết luận lịch sử có tính khái quát rằng thế giới đã trải qua 3 kỷ nguyên toàn cầu hóa. Kỷ nguyên thứ nhất kéo dài từ năm 1492 khi Columbus dương buồm mở ra sự giao thương giữa thế giới cũ và thế giới mới cho đến khoảng năm 1800. Tôi gọi thời kỳ này là toàn cầu hóa 1.0. Toàn cầu hóa 1.0 đã làm thế giới co lại từ kích thước lớn thành kích thước trung bình. Toàn cầu hóa 1.0 đề cao các quốc gia và sức mạnh cơ bắp, có nghĩa là trong giai đoạn này, tác nhân then chốt của sự thay đổi, động lực thúc đẩy quá trình hội nhập toàn cầu là việc quốc gia của bạn sở hữu sức mạnh cơ bắp như thế nào, bao nhiêu sức cơ bắp, bao nhiêu sức ngựa, sức gió hay sức hơi nước, và bạn sử dụng sức mạnh trên như thế nào. Trong kỷ nguyên này, các quốc gia và chính phủ thường xuất phát từ tôn giáo, chủ nghĩa đế quốc hay sự kết hợp của cả hai, đã đi đầu trong việc phá bỏ các bức tường và kết nối thế giới lại với nhau, thúc đẩy sự hội nhập toàn cầu. Trong toàn cầu hóa 1.0, vấn đề cơ bản được đặt ra là vị trí của một nước trong quá trình cạnh tranh và tận dụng cơ hội toàn cầu như thế nào, làm thế nào để cá nhân có thể vươn ra toàn cầu và cộng tác với các cá nhân khác trong khuôn khổ quốc gia.
Thank you.
kỷ nguyên lớn thứ hai, toàn cầu hóa 2.0, kéo dài từ năm 1800 đến năm 2000, bị gián đoạn bởi cuộc đại khủng hoảng và hai cuộc chiến tranh thế giới. Thời kỳ này làm thế giới co lại từ cỡ trung bình xuống cỡ nhỏ. Trong toàn cầu hóa 2.0, tác nhân then chốt của sự thay đổi, động lực thúc đẩy hội nhập toàn cầu là các công ty đa quốc gia. Các công ty đa quốc gia này vươn ra toàn cầu để mở rộng thị trường và thu hút sức lao động, với bước đi tiên phong đầu tiên của các công ty cổ phần Hà Lan và Anh cùng với cách mạng công nghiệp. Trong nửa đầu của thời kỳ này, hội nhập toàn cầu được thúc đẩy bởi sự sụt giảm phí giao thông do sự ra đời của động cơ hơi nước và đường sắt, và trong nửa sau bởi sự sụt giảm phí liên lạc do sự phổ biến của điện tín, điện thoại, PC, vệ tinh, cáp quang và phiên bản đầu của World Wide Web. Thời kỳ này đã chứng kiến sự ra đời và trưởng thành của nền kinh tế toàn cầu, vì giao dịch về hàng hóa và thông tin giữa lục địa này với lục địa khác là đủ lớn để hình thành thị trường toàn cầu. Các động lực đằng sau kỷ nguyên toàn cầu hóa này là các đột phá về phần cứng, từ tàu hơi nước và đường sắt ở thời kỳ đầu đến điện thoại và máy tính cỡ lớn vào thời kỳ cuối. Vấn đề cơ bản của toàn cầu hóa 2.0 là vị trí của công ty của tôi như thế nào trong nền kinh tế toàn cầu, công ty cần tận dụng các cơ hội như thế nào, làm thế nào để tôi có thể vươn ra toàn cầu và cộng tác với những cá nhân khác thông qua công ty của tôi. Cuốn Chiếc Lexus và Cây Ô Liu đã đề cập về thời kỳ đỉnh cao của kỷ nguyên toàn cầu hóa 2.0, thời đại của các bức tường sụp đổ trên khắp thế giới và sự hội nhập đang xen phản hội nhập được đẩy lên một bước hoàn toàn mới. Nhưng ngay cả khi các bức tường sụp đổ, vẫn còn nhiều rào cản đối với sự hội nhập toàn cầu. Hãy nhớ khi Bill Clinton được bầu làm tổng thống năm 1992, hầu như không ai ngoài chính phủ và giới học giả có địa chỉ email. Và khi tôi viết cuốn sách Chiếc Lexus và Cây Ô Liu năm 1998, Internet và Thương mại Điện tử chỉ vừa mới bắt đầu. Đúng thế, Internet và Thương mại Điện tử cùng với nhiều thứ khác đã diễn ra trong khi tôi ngủ. Đó là lý do vì sao tôi lập luận trong cuốn sách này rằng vào khoảng năm 2000, chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới, toàn cầu hóa 3.0. Toàn cầu hóa 3.0 làm thế giới co từ cỡ nhỏ xuống cỡ siêu nhỏ và đồng thời sang bằng sân chơi toàn cầu. Trong khi động lực của toàn cầu hóa 1.0 là các quốc gia, của toàn cầu hóa 2.0 là các công ty, thì động lực của toàn cầu hóa 3.0 có tính độc nhất, đó là động lực mới cho phép các cá nhân cộng tác và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Tôi miêu tả hiện tượng các cá nhân và nhóm nhỏ được tạo điều kiện, được trao quyền và vươn ra toàn cầu một cách dễ dàng và suôn sẻ là hệ thống thế giới phẳng. Khái niệm sẽ được tôi làm rõ trong cuốn sách này. Hệ thống thế giới phẳng là sản phẩm của sự hội tụ giữa máy tính cá nhân, cho phép các cá nhân trở thành tác giả của sản phẩm số với cáp quang, cho phép các cá nhân tiếp cận với các sản phẩm số trên thế giới gần như miễn phí, và phần mềm xử lý công việc, cho phép các cá nhân trên khắp thế giới cộng tác trên cùng cơ sở dữ liệu số, bất kể từ nơi đâu, với khoảng cách như thế nào. Không ai có thể dự liệu được sự hội tụ trên. Nó vừa mới diễn ra vào khoảng năm 2000. Khi nó diễn ra, con người trên khắp hành tinh như bừng tỉnh và nhận ra rằng họ có nhiều cơ hội vươn ra toàn cầu với tư cách là những cá nhân, rằng hơn lúc nào hết, họ cần phải tư duy lại về chính mình trong cạnh tranh với các cá nhân khác trên hành tinh, chứ không phải chỉ cạnh tranh với nhau. Do đó, giờ đây mọi người phải và cần hỏi vị trí của tôi với tư cách là một cá nhân trong sự cạnh tranh và trong cơ hội toàn cầu hiện nay là gì, và chính tôi phải cộng tác với những người khác trên thị trường toàn cầu như thế nào. Song, toàn cầu hóa 3.0 không chỉ khác các kỷ nguyên trước ở cách nó làm thế giới co lại, làm phẳng thế giới và trao quyền cho các cá nhân. Nó khác toàn cầu hóa 1.0 và toàn cầu hóa 2.0 ở chỗ. Các giai đoạn trước chủ yếu do các cá nhân và doanh nghiệp châu Âu và Mỹ thúc đẩy. Mặc dù Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thế kỷ 18, nhưng chính các nước, các công ty và các nhà thám hiểm phương Tây mới là tác nhân hình thành nên hệ thống toàn cầu. Nhưng mọi thứ đang khác đi. Trong quá trình làm phẳng và thế giới co lại, toàn cầu hóa 3.0 không chỉ do các cá nhân của các nước phương Tây thúc đẩy, mà từ nhiều nước, không phải phương Tây, không phải người da trắng. Các cá nhân từ mọi ngõ ngách của thế giới phẳng đều được trao quyền. Toàn cầu hóa 3.0 tạo điều kiện cho rất nhiều người tham gia và cạnh tranh, và bạn sẽ thấy con người của mọi màu da đều có thể tham gia. Mặc dù sự trao quyền cho các cá nhân để vươn ra toàn cầu là đặc tính mới và quan trọng nhất của toàn cầu hóa 3.0, các công ty lớn và nhỏ cũng được trao thêm quyền lực mới trong kỷ nguyên này. Tôi sẽ trình bày chi tiết cả hai vấn đề trong phần sau của cuốn sách. Đúng là khi rời khỏi văn phòng của Nandan ở Bangalore ngay ngày hôm đó, tôi chỉ có trong đầu láng máng ý tưởng trên. Nhưng khi ngồi tại ban công khách sạn và suy ngẫm những gì đã xảy ra, tôi hiểu là mình sẽ toàn tâm toàn ý viết một cuốn sách nhằm lý giải quá trình làm phẳng của thế giới và tác động có thể có của quá trình này đối với các quốc gia, các công ty và các cá nhân. Vì thế, tôi đã gọi điện cho vợ tôi là Anne và nói rằng anh sẽ viết một cuốn sách nhan đề là Thế giới phẳng. Cô ấy tỏ ra vừa buồn cười vừa tò mò, có thể là buồn cười hơn là tò mò. Cuối cùng tôi đã thuyết phục được cô ấy và hy vọng sẽ có khả năng thuyết phục được bạn. Thưa bạn đọc thân mến, xin hãy cùng tôi trở về chặng đầu cuộc chuyến hành trình tôi đến Ấn Độ cho một số những nơi khác ở phương Đông. Tôi sẽ kể lại một số cuộc gặp gỡ đã dẫn tôi đến kết luận rằng thế giới không còn tròn nữa, mà là phẳng. Jerry Rao là một trong những người đầu tiên tôi gặp ở Bangalore. Tôi đã gặp anh không quá vài phút ở khách sạn Lila Palace trước khi anh ta nói với tôi rằng anh có thể xử lý hồ sơ thuế của tôi và đáp ứng các nhu cầu về kế toán khác tại Bangalore. Không, cảm ơn, tôi từ chối. Tôi đã có một nhân viên kế toán ở Chicago. Jerry chỉ mỉm cười, anh ta đủ lịch sự để không nói rằng anh ta có thể đã là nhân viên kế toán của tôi, hay đúng hơn là người làm thuê cho nhân viên kế toán của tôi ở Chicago do sự bùng nổ về thuê làm bên ngoài các thủ tục thuế. Quá trình trên đang diễn ra, Rao cho biết, anh xuất thân từ Mumbai, trước kia là Bombay. Công ty Emphasis của anh có đội ngũ nhân viên kế toán Ấn Độ có khả năng làm thuê công việc kế toán cho bất cứ tiểu bang nào của nước Mỹ và cả chính phủ liên bang. Chúng tôi liên kết với nhiều hãng CPA, kiểm toán viên có chứng chỉ cỡ nhỏ và vừa ở Mỹ. Tôi hỏi anh muốn nói là liên kết với nhân viên kế toán của tôi ư? Vâng, với nhân viên kế toán của ngài. Rao vừa nói vừa cười. Công ty của Rao đi tiên phong trong chương trình phần mềm xử lý công việc với một định dạng chuẩn giúp việc thuê làm bên ngoài các thủ tục thuế dễ dàng dễ tốn kém. Jerry giải thích, toàn bộ quá trình bắt đầu khi một nhân viên kế toán ở Mỹ quét các tờ khai thuế năm ngoái của tôi, cộng với các bản kê khai W2, W4, 1099, tiền thưởng và báo cáo chứng khoán của tôi vào một máy chủ đặt ở California hay Texas. Rao nói, nếu thuê xử lý các thủ tục ở nước ngoài, nhân viên kế toán của anh sẽ phải chú ý vì biết rằng anh không thích ai đó ở nước ngoài, biết họ, tên hay số an sinh xã hội của anh. Anh ta có thể chọn lệnh ẩn những thông tin đó. Các nhân viên kế toán ở Ấn Độ dùng mật khẩu sẽ đọc thông tin có liên quan trực tiếp từ máy chủ ở Mỹ, giao hoàn tất thủ tục thuế của anh. Trong khi không biết anh là ai, tất cả các số liệu được giữ ở Mỹ theo quy định bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi luôn coi trọng việc bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân. Nhân viên kế toán ở Ấn Độ có thể nhìn thấy số liệu trên màn hình, nhưng không thể tải xuống hay in ra. Chương trình của chúng tôi không cho phép tiến hành việc đó. Cách duy nhất anh ta có thể làm là ghi nhớ. Nếu như anh ta có ý xấu, các nhân viên kế toán thậm chí không được phép mang giấy và bút vào trong phòng khi họ xử lý thủ tục thuế. Tôi thực sự bị cuốn hút về mức độ phát triển của dịch vụ thuê làm bên ngoài. Rao nói, chúng tôi đang làm nhiều ngàn tờ khai thuế. Nhân viên CPA ở Mỹ thậm chí không cần đến văn phòng của họ. Họ có thể ngồi trên một bãi biển ở California, email cho chúng tôi và yêu cầu, Jerry, cậu làm các tờ khai thuế bang New York rất tốt, hãy làm các tờ khai của Tom, Sonia, cậu và nhóm của cậu ở Delhi, hãy làm các tờ khai ở Washington và Florida nhé. Sonia làm việc ở Ấn Độ, cho nên công ty không phải trả trước tiền lương, còn một số việc thực sự phức tạp ở đây nữa tôi sẽ tự làm. Năm 2003, khoảng 25.000 tờ khai thuế ở Mỹ đã được làm ở Ấn Độ. Năm 2004, con số này là 100.000. Năm 2005, con số trên là khoảng 400.000. Trong một thập niên tới, có thể dự đoán rằng nhân viên kế toán tại Mỹ sẽ thuê làm bên ngoài tất cả các khâu cơ bản của các tờ khai thuế, ít nhất là như thế. Tôi hỏi Rao, anh đã vào nghề này như thế nào? Rao giải thích, một người bạn người Hà Lan của tôi là Jeroen Tass và tôi đã từng làm cho tập đoàn Citigroup ở California. Tôi là sếp của anh ta. Một hôm chúng tôi cùng trở về từ New York trên một chuyến bay và tôi nói sẽ nghỉ việc. Anh ta nói tôi cũng thế. Cả hai chúng tôi đều nói sao chúng ta lại không mở công ty riêng nhỉ? Vì thế vào năm 1997-1998, chúng tôi đưa ra một kế hoạch kinh doanh cung cấp các giải pháp Internet cao cấp cho các công ty lớn. Hai năm trước, khi tôi đi dự một hội nghị về công nghệ ở Las Vegas, một số công ty kế toán cỡ trung bình của Mỹ đã tiếp cận tôi và cho biết họ không thể đủ sức thực hiện việc thuê làm bên ngoài về thuế tại Ấn Độ. Điều mà các công ty lớn có khả năng, họ muốn đi trước một bước, vì thế chúng tôi đã phát triển một sản phẩm phần mềm gọi là Virtual Tax Room, không gian ảo về thuế, để cho phép các hãng kế toán cỡ vừa này dễ dàng thuê làm bên ngoài các tờ khai thuế. Jerry nói các công ty cỡ vừa đã có được một sân chơi công bằng hơn, điều mà trước đây họ không có được. Đột nhiên họ có thể tiếp cận cùng các lợi thế về quy mô mà trước đây chỉ các công ty lớn mới có. Tôi phân vân, vậy thông điệp cho những người Mỹ có phải là mẹ ơi đừng cho các con làm nghề kế toán? Không hẳn như vậy, Rao nói, chúng tôi chỉ làm những công việc phụ, việc chuẩn bị một tờ khai thuế không có gì là phức tạp, đây là việc làm rất ít sáng tạo và được thuê ở bên ngoài. Tôi nói, vậy ở Mỹ sẽ còn việc gì? Rao nói, nhân viên kế toán muốn tiếp tục hành nghề tại Mỹ sẽ phải nghĩ ra các chiến lược sáng tạo phức tạp hợp như tránh thuế hay quản lý quan hệ với khách hàng. Anh hay chị ta sẽ nói với các khách hàng của mình, tôi sẽ thuê làm bên ngoài các công việc phụ, bây giờ chúng ta hãy bàn xem làm thế nào để quản lý tài sản của anh và cần làm gì để giúp đỡ con cái của anh. Anh có muốn gửi tiền vào quỹ ủy thác hay không? Điều đó có nghĩa là nhân viên kế toán tại Mỹ cần bàn bạc thực chất với khách hàng thay vì phải tối mắt tối mũi suốt từ tháng 2 đến tháng 4 và thường phải xin gia hạn đến tháng 8 mà không có bất cứ buổi bàn bạc thực chất nào với khách hàng. Theo đánh giá của một bài báo trên tạp chí Accounting Today ngày 7 tháng 7 năm 2004, cách làm trên chính là tương lai của nghề kế toán. L. Gary Bomer, tổng giám đốc của công ty Bomer Consulting ở Manhattan tại thành phố Kansas, đã viết: năm tài khoá vừa qua đã có hơn 100.000 tờ khai thuế được thuê làm bên ngoài, và hiện nay, việc làm trên đã được mở rộng tới các quỹ ủy thác, các hội buôn và các công ty. Lý do chủ yếu khiến ngành kinh doanh trên mở rộng quy mô nhanh chóng như trong 3 năm qua là do các công ty có trụ sở tại nước ngoài đã đầu tư mạnh vào việc hoàn thiện hệ thống, xử lý và đào tạo. Ông ta viết tiếp, có khoảng 70.000 người tốt nghiệp đại học ngành nghề kế toán ở Ấn Độ mỗi năm, và nhiều người trong số họ vào làm tại các công ty Ấn Độ với mức lương khởi điểm là $100 một tháng. Với ưu thế của truyền thông tốc độ cao, đào tạo nghiêm ngặt, các mẫu biểu chuẩn hóa, những người Ấn Độ trẻ tuổi này có thể được đào tạo thành các nhân viên kế toán phương Tây trong thời gian ngắn, với chi phí thấp. Một số công ty kế toán Ấn Độ thậm chí còn tiếp thị với các công ty của Mỹ thông qua trao đổi trực tuyến mà không cần phải đi tới nơi. Bomer kết luận, nghề kế toán hiện nay đang thay đổi. Những người bấu víu vào quá khứ và chống lại sự thay đổi sẽ không tìm được chỗ đứng. Những người có thể tạo ra giá trị thông qua khả năng lãnh đạo, qua các mối quan hệ và sức sáng tạo sẽ làm biến đổi ngành kế toán, cũng như tăng cường các mối quan hệ với khách hàng hiện có. Tôi nói với Rao, điều anh đang nói với tôi là với người Mỹ, bất cứ làm nghề gì, bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, nhân viên kế toán, bạn cần biết tách công việc thành những phần khác nhau, bởi vì bất cứ công việc gì có thể số hóa, đều có thể được thuê làm bên ngoài tại nơi có các nhà sản xuất thông minh nhất, hoặc rẻ nhất, hoặc cả hai. Rao trả lời, mọi người cần tập trung vào giá trị gia tăng của họ. Nhưng nếu tôi chỉ là một nhân viên kế toán trung bình thì sao? Tôi học tại một trường đại học công, tốt nghiệp với kết quả trung bình B+. Sau một thời gian tôi có bằng CPA, tôi làm việc ở một hãng kế toán lớn, làm công việc bình thường. Tôi ít khi gặp khách hàng, họ giữ tôi ở hậu trường, nhưng đó là cuộc sống an nhàn và về cơ bản công ty hài lòng với tôi. Điều gì sẽ xảy ra với tôi trong thế giới phẳng? Đó là một câu hỏi hay, Rao nói. Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta đang ở trong giai đoạn diễn ra sự thay đổi lớn về công nghệ. Khi bạn sống trong xã hội đi tiên phong trong sự thay đổi đó như Mỹ, thật khó có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Tiên đoán về tương lai của người Ấn Độ có vẻ dễ hơn. Trong 10 năm tới, Ấn Độ sẽ làm nhiều việc mà Mỹ hiện nay đang làm. Chúng tôi có thể dự đoán tương lai của mình, nhưng chúng tôi ở phía sau các bạn chính là người tạo ra tương lai. Mỹ luôn luôn đi đầu trong làn sóng sáng tạo mới. Thật khó khi nhìn vào mắt nhân viên kế toán đó và nói tương lai công việc của anh ta sẽ là gì. Chúng ta không được coi thường điều đó. Chúng ta phải xử lý vấn đề đó và đối thoại một cách thành thật. Bất cứ công việc nào có thể chuyển thành dạng số, phân ly chuỗi giá trị và chuyển đi nơi khác, thì sẽ khó có cơ hội ở lại nước Mỹ. Ai đó sẽ nói vâng, nhưng anh không thể thuê bên ngoài việc chế biến món thịt bò bít tết. Đúng, nhưng tôi có thể đặt bàn trước cho ông từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi có thể nói, vâng thưa ông Friedman, chúng tôi có thể dành cho ông một bàn gần cửa sổ. Nói cách khác, có thể thuê làm bên ngoài. Nếu bạn quay lại và đọc các sách giáo khoa kinh tế học cơ bản, bạn sẽ đọc được rằng các hàng hóa được trao đổi, còn các dịch vụ thì chỉ được thực hiện ở một địa điểm nhất định. Bạn không thể xuất khẩu việc cắt tóc, song chúng ta có thể xuất khẩu việc cắt tóc. Đó là dịch vụ hẹn trước. Bạn muốn cắt tóc kiểu gì, bạn muốn thời khắc nào, tất cả các thứ đó có thể và sẽ được một trung tâm liên hệ từ xa thực hiện. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi hỏi Rao rằng anh sẽ làm gì. Anh ta tỏ ra đầy hào hứng. Anh bảo tôi rằng đã nói chuyện với một công ty của Israel đang nắm bí quyết đột phá về công nghệ nén giúp việc truyền qua Internet các hình quét CAT, Computer Assisted Tomography, nhanh và dễ dàng hơn, cho phép tiến hành nhanh chóng việc tham khảo ý kiến của một bác sĩ cách xa nửa vòng trái đất. Vài tuần sau buổi nói chuyện với Rao, tôi nhận được email từ Bill Brody, hiệu trưởng đại học John Hopkins, người vừa được tôi phỏng vấn khi viết cuốn sách này với nội dung như sau. Tom thân mến, tôi vừa mới phát biểu tại hội nghị giáo dục y tế của trường Hopkins dành cho các bác sĩ xạ chấn. Tôi đã từng là bác sĩ xạ chấn. Đã xảy ra một chuyện rất thú vị mà tôi nghĩ anh sẽ quan tâm. Gần đây tại nhiều bệnh viện nhỏ và một số bệnh viện cỡ trung bình ở Mỹ, các bác sĩ xạ chấn đang thuê làm bên ngoài. Việc đọc các hình ảnh quét CAT tại Ấn Độ và Australia. Hầu hết việc thuê làm bên ngoài này xảy ra vào ban đêm và có thể cuối tuần khi các bác sĩ xạ chấn không có đủ nhân viên làm việc trong bệnh viện. Trong khi một số nhóm bác sĩ xạ chấn dùng xạ chấn từ xa để chuyển các ảnh từ bệnh viện về nhà của họ hay đến Vail hay Cape Cod, tôi nghĩ thế, và họ có thể diễn giải các ảnh và chẩn đoán 24/7, thì các bệnh viện nhỏ lại chuyển các bức ảnh quét cho các bác sĩ xạ chấn ở nước ngoài. Lợi thế là ban ngày ở Australia hay Ấn Độ chính là ban đêm ở Mỹ, nên việc đọc các bức ảnh trở nên dễ dàng hơn tại những nơi khác trên trái đất. Việc các ảnh CAT và MRI, Magnetic Resonance Imaging, đã ở dạng số và có sẵn trên mạng, nên ảnh có thể được xem tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi cho rằng các bác sĩ xạ chấn ở đầu kia đã được đào tạo tại Mỹ, có bằng và chứng chỉ phù hợp. Các nhóm thực hiện việc đọc ngoài giờ này được gọi là những con chim ưng đêm, Night Hawks. Chúc tốt lành, Bill.